Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 27 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở trong nước, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên tổ chức họp khẩn để bàn và triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Thành phố Thái Nguyên nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới ở nước ta. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 17 đã tập trung triển khai thực hiện 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó góp phần xây dựng các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng trong sạch vững mạnh. Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20. Nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
20 giờ tối ngày 26 tháng 7, Bộ Y tế tiếp tục ra thông báo khẩn số 16 kêu gọi những người từng đi qua hàng loạt địa điểm liên quan đến hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới nhất liên lạc ngay với cơ quan y tế gần nhất. Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị những người đã đến những địa điểm sau. 1. Những người đã đến và sử dụng dịch vụ tại 3 bệnh viện. Bệnh viện C Đà Nẵng từ ngày 20 đến 22 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng ngày 16 tháng 7 và 18 tháng 7 tại phòng 506 khoa nội hô hấp và ngày 23 tháng 7 tại phòng hồi sức tích cực. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 và ngày 20 đến 21 tháng 7 tại căng tin bệnh viện, nhà thuốc bệnh viện và phòng 401 khu B. 2. Những người đã sử dụng dịch vụ xe khách của nhà xe Thanh Hường, chuyến 3 giờ chiều ngày 17 tháng 7 năm 2020 từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Quảng Ngãi, chuyến 3 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 2020 từ thành phố Quảng Ngãi đi thành phố Đà Nẵng đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng lúc 6 giờ 30 phút sáng. 3. Những người đi chuyến tàu 23 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2020, số hiệu SE7, từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Quảng Ngãi. 4. Chợ đầu mối Hòa Cường, 65 Lê Nổ, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng vào buổi sáng các ngày từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7. 5. Quán Bún Cô Nở, đường Nguyễn Thụy, Quảng Ngãi vào buổi sáng ngày 18 tháng 7. 6. Dự tân gia tại hẻm 1 Nguyễn Thông, Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ngày 19 tháng 7. 7. Nhà văn hóa lao động, đường Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 23 tháng 7. Đề nghị những người đã đến những địa điểm trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Gọi điện đến các đường dây nóng 1900-9095 Bộ Y tế, 1900-988-975 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng và 0914-021-022 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Thực hiện cách ly tại nhà, khai báo y tế trực tuyến tại https://takhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.
Ngày 26 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có công văn chỉ đạo về việc thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 25 tháng 7. Công văn yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tuyên truyền cho nhân dân không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch. Kiên định 5 nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe và tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch theo quy định. đối với những người từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương. Tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế và cài đặt sử dụng ứng dụng nCoV và các ứng dụng khác trên điện thoại di động theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế để được hỗ trợ thông tin cảnh báo về dịch bệnh. Khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở, phải đến ngay cơ sở y tế để khám, tư vấn và điều trị. Điều tra, lập danh sách người tiếp xúc với bệnh nhân số 416, 218 và các ca bệnh khác nếu có để cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng. Điều tra, lập danh sách tất cả những người từng đến Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, khu vực quận Liên Chiểu, quận Hải Châu và các vùng có dịch khác của thành phố Đà Nẵng để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày theo quy định. Những người không thuộc những trường hợp trên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, hạn chế tới những nơi công cộng, đông người và thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng chất sát khuẩn. Công văn cũng khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và toàn bộ người dân tạm dừng di chuyển đến thành phố Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thật sự cần thiết khác. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch, phối hợp chặt chẽ để cùng tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để nhân dân chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở trong nước, sáng ngày 27 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên tổ chức họp khẩn để bàn và triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đồng chí Phan Mạnh Cường, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo nhanh của ngành y tế về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở trong và ngoài nước tính đến 6 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2020, đặc biệt là 4 ca bệnh mới trong cộng đồng tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Mặc dù đến thời điểm này, tại thành phố Thái Nguyên chưa phát hiện trường hợp ca bệnh trên địa bàn, nhưng có nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Để chủ động phòng chống dịch, Ban chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân 32 xã phường theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố. Đối với những người từ các thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến thành phố Thái Nguyên và những người Thái Nguyên đi Đà Nẵng, Quảng Ngãi trở về kể từ ngày 1 tháng 7 cần khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương, tự theo dõi sức khỏe và khai báo y tế. Khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Điều tra lập danh sách người tiếp xúc với các bệnh nhân mới phát hiện tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và đã từng đến các địa điểm được nêu trong các thông báo số 15, 16 của Bộ Y tế để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly trong vòng 14 ngày theo quy định. Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và toàn bộ người dân thành phố Thái Nguyên tạm dừng di chuyển đến thành phố Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thực sự cần thiết. Làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn, người đến và đi từ các vùng dịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang. Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, sáng ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên, đền thờ đội cấn, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 phường Gia Sàng và nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên nguyện nêu cao truyền thống cách mạng, tiếp tục củng cố khối đoàn kết, phát huy dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa và các chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tối 26 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ thắp nến tri ân canh hùng liệt sĩ. Dự buổi lễ có đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và đại diện các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, thành phố Thái Nguyên và trên 1.000 đoàn viên thanh niên, thân nhân các liệt sĩ. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, kế thừa và phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Trong những năm qua, cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong toàn thành phố, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã tích cực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Như quyên góp, tu sửa được 13 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, tổ chức thăm hỏi giúp đỡ hơn 2.500 lượt gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 2.000 gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và nhiều hoạt động ý nghĩa quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Trong không khí xúc động và trang nghiêm của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo thành phố và các đoàn viên thanh niên đã thắp nến tri ân lên hơn 800 phần mộ liệt sĩ và nguyện hứa luôn nêu cao truyền thống cách mạng, tiếp tục củng cố khối đoàn kết, phát huy dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của lớp lớp cha anh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Minh Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trước anh linh canh hùng liệt sĩ, đoàn đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công ơn của các liệt sĩ thanh niên xung phong. Được biết dịp này, công ty đã trích trên 70 triệu đồng để trao tặng cho 221 cán bộ công nhân viên là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, từ nguồn quỹ của công ty, đoàn thanh niên và công đoàn công ty. Đây là hoạt động thường niên của công ty, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự biết ơn đối với các thương binh, liệt sĩ và thân nhân gia đình, những người đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của dân tộc. Sáng ngày 27 tháng 7, Đoàn Công tác Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thanh Hảo, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương làm trưởng đoàn, đã dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong, đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm và dành một phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của cán bộ đội viên đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh canh hùng liệt sĩ, các đồng chí trong đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của các liệt sĩ thanh niên xung phong và nguyện không ngừng học tập, rèn đức luyện tài, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đoàn kết sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ngay sau lễ dâng hương, đoàn đã tham quan không gian trưng bày tài liệu hiện vật của các thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, đồng thời trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá trên 1 triệu đồng cho 10 đối tượng là các thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sáng ngày 27 tháng 7, tại di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Vương, nơi thờ tự các vua hùng, anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh linh các anh hùng liệt sĩ phường Trương Vương, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trương Vương tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương dâng hoa tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu hy sinh để thế hệ cháu con được sống trong nền tự do, độc lập. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn hứa sẽ đoàn kết một lòng, đem hết sức lực trí tuệ để lãnh đạo và xây dựng phường Trương Vương hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Thường xuyên quan tâm, động viên và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, quyết tâm xây dựng phường Trương Vương xứng đáng là phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên.
Xã Sơn Cẩm hiện có 165 đối tượng gia đình chính sách, người có công, trong đó có 83 thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, 17 thân nhân và 54 gia đình thờ cúng liệt sĩ. Những năm qua, xã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đến các gia đình chính sách trên địa bàn bằng nhiều việc làm thiết thực. Cụ thể, kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, Ủy ban Nhân dân xã tổ chức gặp mặt và tặng 165 suất quà các gia đình chính sách trị giá gần 100 triệu đồng. Trong đó, quà của Chủ tịch nước trên 22 triệu đồng, quà thành phố gần 50 triệu đồng, còn lại là quà của chính quyền địa phương. Đoàn thanh niên xã đã sửa chữa, lắp mới hệ thống điện sinh hoạt cho gia đình ông Nguyễn Văn Năm, xóm Bến Giềng, là nạn nhân chất độc da cam. Các hội phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân đã tổ chức đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách. Ông Nguyễn Đình Thi, thương binh 25%, xóm 6, xúc động nói.
Tôi rất là xúc động vào những ngày tháng lịch sử quan tâm của Đảng và Nhà nước. Đấy là đã không bao giờ quên được những công lao của những anh hùng liệt sĩ và thương bệnh binh và những người nhiễm chất độc da cam. Là cái thế hệ đi trước tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ thì cũng mong muốn rằng cái thế hệ sau này là phát huy cái bản chất của cha anh.
Tối ngày 25 tháng 7, tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Gia Sàng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Gia Sàng phối hợp với các ban ngành đoàn thể của phường long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng, ban công tác mặt trận các tổ dân phố cùng gần 100 cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi đã dâng hương dâng hoa, bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn vô hạn với những anh hùng liệt sĩ. Trong nhiều năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Gia Sàng thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, thế hệ trẻ của phường đã có các hoạt động phối hợp chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, thăm hỏi giúp đỡ chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, khám chữa bệnh miễn phí cho gia đình chính sách, tu sửa nhà tình nghĩa, nghĩa trang liệt sĩ, vân vân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thế hệ trẻ phường Gia Sàng nguyện ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới ở nước ta. Thông qua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các tổ chức Đảng từ trung ương đến cơ sở ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, qua đó khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 17 đã xây dựng và tập trung triển khai thực hiện 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có ý nghĩa xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, qua đó góp phần xây dựng các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Hạt nhân cơ sở mạnh thì tổ chức mạnh, chi bộ mạnh thì đảng bộ mạnh, xã phường cơ quan đơn vị vững mạnh thì thành phố mới vững mạnh. Đó không chỉ là quan điểm nhất quán mà còn là phương châm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố các tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nói về tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên nhấn mạnh.
Trong nhiệm kỳ qua thì Đảng bộ thành phố đã chú trọng tăng cường công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị, và Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên thì luôn đoàn kết, thống nhất và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và đã bám sát cái chủ trương đường lối của Đảng, sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn 2016-2020.
Từ quan điểm chủ trương chung, 6 đề án về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Ban thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên và cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn tập trung triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, sau 5 năm thực hiện, đề án số 06 về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, được đánh giá là một trong những đề án được triển khai hiệu quả hơn cả. Tính riêng về số tổ chức đảng, trước khi triển khai đề án, Đảng bộ thành phố có 23 chi đảng bộ trong doanh nghiệp với trên 350 đảng viên. Đến nay, sau khi chỉ đạo thành lập mới 7 chi bộ doanh nghiệp tư nhân và tiếp nhận các tổ chức đảng từ Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, trên địa bàn thành phố có 71 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức đảng, với tổng số trên 1.900 đảng viên. Với nhiều giải pháp phù hợp, sát với điều kiện thực tiễn, vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp này ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Phạm Thái Sơn, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn nói:
đảm bảo là cái vai trò lãnh đạo của đảng luôn được duy trì và phát huy trên mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, không chỉ là nhất thể hóa cái vị trí người đứng đầu mà nhất thể hóa bộ máy lãnh đạo điều hành doanh nghiệp với ban chấp hành đảng bộ công ty. Từ đó thì các cái chỉ thị, nghị quyết, những cái chủ trương chính sách của đảng khi được triển khai tại doanh nghiệp đảm bảo là cái vai trò lãnh đạo của đảng là nhất quán và thông suốt.
100% các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố thực hiện tốt quy chế tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, cũng là minh chứng điển hình cho thấy hiệu quả từ triển khai thực hiện đề án số 05 về nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và đề án số 07 về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua. Nếu như năm 2016 mới chỉ có hơn 40% phường xã của thành phố tổ chức được hội nghị đối thoại, thì từ năm 2017 đến nay, 100% phường xã đã tổ chức được hội nghị đối thoại. Nhiều hội nghị đối thoại chuyên đề cũng được tổ chức nhằm chủ động nắm bắt và giải quyết triệt để các ý kiến, kiến nghị, phản ánh chính đáng của người dân. Ông Nguyễn Văn Bền, tổ 9, phường Thịnh Đán nói:
được đối thoại trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố, thì đấy là điều rất phấn khởi. Rồi lại được lắng nghe những ý kiến mà các đồng chí nói, các đồng chí giải đáp lại cho dân. Thì nói chung dân là rất muốn có những cái hội nghị tiếp xúc như thế này.
Không chỉ tập trung thực hiện 6 đề án có tính xuyên suốt của cả nhiệm kỳ, các nghị quyết chỉ thị chuyên đề về xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong từng giai đoạn cũng được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng, bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Trong đó, đáng chú ý là nghị quyết và chương trình hành động thực hiện đề án số 09 và kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng. Sau hơn 3 năm triển khai, đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, sắp nhập các xóm, tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định. Hàng năm thực hiện nghiêm việc tinh giản 2,5% cán bộ biên chế, nhất thể hóa một số chức danh và cơ cấu lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, phòng ban đơn vị, đồng thời đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đức Lượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên cho biết:
chúng tôi đã rà soát, hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức trong đơn vị theo hướng tinh gọn, sắp xếp bố trí lại vị trí việc làm hợp lý, đồng thời đổi mới phương thức quản lý, tăng cường khai thác các nguồn thu, tiết kiệm các khoản chi. Đến nay, đơn vị chúng tôi vẫn luôn đảm bảo được hiệu quả hoạt động và tự chủ tài chính.
Lựa chọn đúng và trúng các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ hiệu quả các nhóm giải pháp trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã thực sự mang lại nhiều kết quả ấn tượng, góp phần đưa thành phố có bước phát triển vượt bậc, đạt nhiều thành tựu quan trọng và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đây cũng là nền tảng vững chắc để Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chung của địa phương trong nhiệm kỳ mới.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Khu vực phía Nam, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hai thương hiệu, một niềm tin. Chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm chào mừng sinh nhật tập đoàn Doji. Doji tung bộ sưu tập kim cương viên bách lộc trường cửu, kim cương chín nút siêu đẹp, không lo về giá, với ưu đãi khủng lên tới 300 triệu đồng. Dịp này khách hàng mua trang sức sẽ được ưu đãi tới 30%, ưu đãi tới 50% cho dòng quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 30% các mẫu đồng hồ Doji mới nhất. Đặc biệt, khách hàng mua trang sức cưới có cơ hội tham dự chương trình thẻ cào may mắn với giải thưởng là chuyến du lịch trăng mật 5 sao trị giá 30 triệu đồng. Từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020, Doji sẽ dành tặng dịch vụ miễn phí làm sạch trang sức bất kỳ cho tất cả các khách hàng. Hai thương hiệu, một niềm tin. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống cửa hàng Doji và thế giới kim cương trên toàn quốc.
Chương trình được áp dụng tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 đến 31 tháng 7 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!